chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lai xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau đó Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá. Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trở dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, đọc bài phúc âm hôm nay em nhớ đến mới hôm Chủ nhật lễ lá 14 tháng 4 vừa rồi. Phái đoàn tông đồ Chúa Đình Thương hành hương thánh địa ở tuần thánh vượt qua. Chúng em chiều hôm đó đến cái nhà thờ gọi là nhà thờ Church of the Primacies of St. Peter. Đó là cái nhà thờ mà nơi Chúa Giêsu kêu gọi Thánh Phêrô, hỏi Thánh Phêrô ba lần là con có yêu mến thầy không, rồi trao cho Thánh Phêrô quyền chăn dắt chiên lớn chiên mẹ của người. Và sau đó chúng em tới gọi là cái, đúng là biển hồ Tiberia theo phúc âm Thánh Gioan và Luca, rồi cũng là biển hồ Galilê theo phúc âm Thánh Matthew và Marco. Chúng em đi dạo ở trên hồ đó, quãng chừng gần một tiếng đồng hồ. Lúc bây giờ trời rất là mát và trời đẹp lắm. Đấy là cái bài phúc âm tự nhiên gợi lại cho em thấy những giây phút rất là tuyệt vời trên cái biển hồ đó. Một cái biển hồ mà Chúa Giêsu đã từng ở và đã thực hiện rất là nhiều cái biến cố ở đó, cũng như ở Capernaum. Bởi vì Capernaum cũng là một trong những thành phố ở sát với biển hồ. Trước hết giống như là người kêu gọi các môn đệ tiên khởi cũng ở biển hồ này. Rồi bài giảng trên núi cũng ở đó. Chúng em cũng tới sáng hôm đó. Rồi chữa lành người tật phong cũng ở đó. Rồi phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất cũng ở đó. Rồi Chúa Giêsu đi trên mặt nước cũng ở đó. Gặp gỡ bảy môn đệ vào lần hiện ra thứ ba là bài phúc âm hôm nay cũng ở đó. Và lần hiện ra cuối cùng ở Galilee cũng ở đó. Cái nơi đó gọi là Tháp Ga. Thì những cái bài phúc âm mà giống như bài phúc âm hôm nay, nó đều gợi lại những cái địa điểm cũng như thời điểm chúng em đã được tới tuần Chủ nhật, hôm Chủ nhật lễ lá 14 tháng 4 vừa rồi. Tạ ơn Chúa. Và còn cái chính cái bài phúc âm hôm nay thì theo phúc âm Thánh Gioan, biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ lần thứ ba. Và đáng lẽ là còn lần thứ hai nữa, nhưng mà đối với Phúc Âm Thánh Gioan chỉ có ba lần. Và Ngài thuật lại ba lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Và bài phúc hôm nay là lần hiện ra thứ ba với các tông đồ. Vậy còn lần hiện ra thứ hai thì Thánh Gioan không có nói tới. Hôm qua thì là phúc âm Thánh Luca nói đến lần hiện ra thứ nhất. Và Thánh Gioan cũng nói đến lần hiện ra thứ nhất. Nhưng mà lần hiện lần 1 và 2 liên quan đến nhau. Và lần hiện ra thứ hai là 8 ngày sau. Bởi vì bài phúc âm cho lần hiện ra thứ nhất, thứ hai của Chúa Giêsu nghĩa là 8 ngày sau đó, thì giáo hội muốn dùng cho cái Chúa Nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bởi vì hôm đó là chính cái bài thời điểm của bài phúc âm đó, 8 ngày sau. Thì hôm nay chúng ta đi sâu vào cái bài phúc âm mà Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ ba. Chúng ta để ý trước hết là hôm nay thì không đầy đủ 12 tông đồ, mà chỉ có 7 tông đồ. Và trong 7 tông đồ đó được kể tên 5, còn 2 nữa không có thay kể tên. Đó là Simon Phêrô thứ nhất, thứ hai là Thomas, thứ ba là Nathanael, cũng gọi là Bartolomeo đó. Thứ 4, thứ 5 là các con của Zebedee. Thứ 6, thứ 7 là hai môn đệ nữa. Đấy, hai môn đệ nữa đây là ai? Theo em, đó là Andre và Philippe. Bởi vì hai môn đệ này là hai môn đệ đầu tiên gặp Chúa Giêsu sau khi mà Thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu với các vị về Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua nơi Thánh Gioan Tiền Hô đang đứng. Đó là đây là con Thiên Chúa. Và hai vị đó đã đi theo Chúa. Và hai vị đó không thể tách rời với Simon Phêrô và Nathanael. Bởi vì chính Simon Phêrô được Andre dẫn tới với Chúa. Và Nathanael được Philippe dẫn tới với Chúa. Thì tất cả là 7. Theo em nghĩ hai môn đệ nữa đấy là Andre và Philippe. Tất cả 7 ông ấy đi đến biển hồ Galilee hay là Tiberia đây để làm gì? Để đánh cá. Theo như Thánh Phêrô nói, tôi đi đánh cá đây. Và chính chiếc bài phúc âm này cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu hiện ra với các ông lần thứ 3 rồi. Bởi vì hai lần đầu Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông ấy, ngày thứ nhất trong tuần và ngày thứ 8 trong tuần. Thì tất nhiên là Chúa Giêsu đã chúc bình an cho các ông rồi. Và các ông đã tin vào Chúa đã sống lại rồi. Bởi thế nên bây giờ các ông không sợ nữa. Vẫn biết các ông chưa làm chứng cho Chúa được, bởi vì Thánh Thần chưa hiện xuống. Nhưng mà các ông không còn sợ nữa, bởi vì các ông đã tin vào Chúa. Và đã biết Chúa sống lại, tin Chúa sống lại. Và các ông không còn sợ người Do Thái nữa. Các ông đã bung cửa ra và ra đi. Và đi ra ngoài, dù gặp người Do Thái nữa cũng không sao. Các ông cũng đi để làm gì? Để đánh cá. Để đánh cá. Nhưng mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu lại dùng chính cái việc đánh cá của ông ấy để mà thực hiện một cái điều mà ngay từ đầu Chúa đã gọi các ông cũng ở biển hồ Galilee này. Ở trong phúc âm Thánh Luca, cũng như ở trong phúc âm Thánh Matthew. Và phúc âm Thánh Marco, bộ ba phúc âm nhất lãm nào đều kể lại là Chúa Giêsu đã tuyển chọn hai cặp anh em tông đồ ở đó, đó là Simon Phêrô và Andre, Gioan và Giacôbê. Và Chúa Giêsu đã nói với các vị đó rằng: "Hãy theo ta sẽ biến các con trở thành những kẻ trải lưới người." Và lần đó Chúa theo phúc âm Thánh Luca thì Chúa làm một phép lạ cá thể để cho các ông thấy rằng cả đêm các ông đánh cá không được. Nhưng nghe lời thầy, vì vâng lời thầy con thả lưới, và các ông đã bắt được một kẻ lạ, mẻ cá rất là lạ lùng vô cùng. Đấy là khi Chúa Giêsu bắt đầu tỏ mình ra cho các ông, và các ông bắt đầu theo người, thì các ông bắt được một mẻ cá lạ như vậy. Và Chúa hứa là sẽ biến các ông trở thành những kẻ trải lưới người. Thì hôm nay, trên bờ biển này, trong bài phúc âm này, sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa của người. Đó là người biến các ông thật sự thành những kẻ trải lưới người. Thì Chúa lợi dụng lúc các ông đi đánh cá và cũng thâu đêm cũng không bắt được gì. Và Chúa đã nói với các ông, thì các ông cũng bắt được một kẻ mẻ cá rất là lạ. Rất là lạ. Giống như lúc đầu tiên vậy. Nhưng mà lần này nó rõ hơn nhiều chi tiết. Trước hết là Chúa Giêsu không còn là một con người bình thường giống như hồi xưa nữa, mà là một con người đã phục sinh, đã sống lại. Và lúc bây giờ Ngài đang đứng ở trên bờ và Ngài hỏi các ông rằng: này các con, có gì ăn không? Không biết tại sao mà lúc bây giờ họ lại đồng thanh đáp là thưa không. Đấy, thưa không. Mà tại sao Chúa, người ta đang đi đánh cá như vậy mà Chúa hỏi có gì ăn không? Và họ nói là không, mà họ lại đáp lại là không. Mà Chúa có xa bờ lắm không? Mà Chúa nói thì sao mà họ nghe thấy ngon lành như vậy? Bởi vì biển hồ nó rộng lắm, mà Chúa nói tất nhiên nó loãng ra, làm sao mà nghe được. Nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta để ý những chi tiết ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Thì có thể giọng Chúa lúc bây giờ rất là mạnh, và các môn đệ cũng có thể nghe được thấy rồi. Và vì thế nên với thưa, thưa không. Nhưng mà cái ý nghĩa ở đây đó, tại sao mà người ta đánh cá mà Chúa biết là không có được cái gì hết, mà Chúa lại hỏi là có gì ăn không? Có nghĩa là gì? Các anh có bắt được con cá nào không á? Bởi vì phải có cá thì mới ăn được chứ. Đấy, đấy, nó là như vậy. Thì các ông nói là thưa không, có nghĩa là chẳng bắt được cái gì hết. Đấy, do đó nên Chúa Giêsu mới nói tiếp: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Mà chúng ta thấy là gần bờ rồi, mà các ông thâu đêm các ông bắt cá rồi, chẳng được con nào hết. Vậy mà gần bờ như vậy đó, mà cuối cùng các ông làm sao? Các ông liền thả lưới. Đấy, các ông vẫn ngoan ngoãn giống như hồi xưa vậy. Cái lời Chúa nói lúc bấy giờ, các ông vẫn chưa nhận ra Chúa, mà các ông vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Lạ lùng như vậy. Lạ lùng như vậy. Bởi vì các ông đã được Chúa uốn nắn rồi. Do đó nên lời của Chúa cũng đã làm cho ông mềm lòng ra. Bây giờ dù cái lời Chúa nói và cái giọng của Chúa các ông chưa nhận ra, nhưng mà các ông vẫn tự nhiên là vẫn dễ dàng tuân phục, vẫn nghe theo. Giống như ban đầu, dù các ông chưa biết Chúa Giêsu là ai, Chúa chưa tỏ mình ra cho các ông ấy, thế mà các ông vẫn lắng nghe, vẫn nghe theo vì lời Thầy chúng con thả lưới. Thì bây giờ cũng vậy, vì lời một người lạ, nhưng mà một người lạ này có một cái lời nó hấp dẫn lạ lùng, có sức mạnh khiến các ông phải tuân theo. Và các ông thả lưới hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Thì ngay lúc bây giờ trong 7 môn đệ, cái người môn đệ mà được Chúa Giêsu yêu đó nhận ra Chúa liền. Bởi vì người môn đệ này đã chắc có thể là đã nghĩ lại hồi xưa cũng vậy, cũng cái bờ biển này, cũng một cái biến cố như thế, bắt được nhiều phép lạ thì chỉ có thể thôi. Bởi thế nên phúc âm thuật tiếp: người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô, chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đẩy cá theo, và không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ thấy đã có sẵn lửa than để trên cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon xuống thuyền kéo lưới lên, lưới đầy toàn cá lớn thôi, chứ không phải cá nhỏ nha, toàn cá lớn. Gọi là chúng ta hay nói là cá sộp đó. Các cha hay ngồi tòa mà bắt được những con cá sộp là những con cá mà cả mấy mươi năm mới xưng tội, 10 năm xưng tội, 5-7 năm mới xưng tội, đó là cá sộp ạ. Tất cả được 153 con cá, nhiều như thế nhưng lưới không rách. Chúng ta thấy cái con số ở đây mà Thánh Gioan cho rất là rõ ràng, thì không phải là cái chuyện thường. 153 con thì có nghĩa là một có ý nghĩa gì đó chứ không thường thường. Thì theo em, giống như những năm trước em đã chia sẻ, 153 con cá đây ám chỉ là Chúa Ba Ngôi. Nếu mà cá đây ám chỉ các linh hồn được cứu độ, thì để được cứu độ thì các linh hồn phải nhận biết một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi. Đấy, một đây ám chỉ là Chúa Cha, là Thiên Chúa duy nhất. Năm đây ám chỉ là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân trần, đã chịu nạn chịu chết, vẫn còn năm dấu thánh khi người sống lại phục sinh tỏ cho các môn đệ thấy. Và người chính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, chính là một với Chúa Cha. Và ba đây là ba ngôi, cũng là ngôi thứ ba, là đấng ban sự sống, được Chúa Giêsu Kitô phục sinh, thông ban cho các môn tông đồ. Các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Rồi, Chúa Giêsu bảo rằng các con hãy lại ăn. Đấy, trước khi ăn thì Chúa nói hãy mang cá mới bắt được lại đây. Có nghĩa là tất cả những gì các con làm, bây giờ Thầy sẽ biến nó thành của ăn cho các con. Thì các con hãy lại mà ăn. Đấy, và chính những gì các con bắt là do Thầy. Và giờ đây các con hãy thưởng thức tất cả những gì Thầy đã làm. Đó là hoan hưởng tất cả những linh hồn được cứu rỗi nhờ công cuộc của Thầy, do các con vâng lời Thầy mà thả lưới. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Đấy, khi thấy các môn đệ không có dám thực hiện theo ý của mình, thì chính Chúa phục vụ các môn đệ. Chính Chúa đi lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng làm như thế với cá. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con cũng luôn luôn biết tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, để nhờ đó quyền năng của Chúa Kitô phục sinh biến đổi chúng con, chiêm đoạt chúng con, sống trong chúng con, để nhờ đó chúng con có thể hoan hưởng tất cả những gì do chính quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời chúng con, qua bản thân nhỏ mọn của chúng con, giống như đã thực hiện nơi mẹ vậy. Amen.